Số 9, minh triết thiêng liêng và đạo đức. Đây là bài giảng của bà Annie Besant tại Hội nghị Tôn giáo Thế giới Chicago vào năm 1893. Trong những giai đoạn đầu của cuộc sống luân lý, lòng vị tha là mục đích mà con người phải đặt lên hàng đầu. Nhưng thật ra lòng vị tha chỉ là một giai đoạn tiến bộ, chứ chưa phải là mục đích. Khi nào chúng ta còn ý thức rằng chúng ta là người phụng sự kẻ khác, ý tưởng phụng sự ấy rất tốt về phương diện đạo đức, nhưng vẫn chưa hoàn hảo vì thiếu phương diện tinh thần. Có một bài thơ xứ Ba Tư diễn tả về một chàng trai đi tìm người yêu. Khi tìm thấy cửa phòng của người yêu đang khép kín, chàng gõ cửa và xin vào. Một giọng nói từ bên trong hỏi ra: người nào muốn vào đây vậy? Nghĩ rằng người yêu của mình muốn biết chắc là mình, chàng thanh niên trả lời: người yêu của em đang gõ cửa đây. Nhưng trong phòng vẫn yên lặng và cửa vẫn đóng kín. Chàng thanh niên đi lang thang khắp mọi nơi và học được bài học sâu xa hơn về sự sống và tình yêu. Một lần nữa, chàng quay trở về tìm đến trước cửa phòng vẫn còn khép kín. Chàng gõ cửa và xin vào. Một lần nữa, giọng nói từ bên trong hỏi ra: ai gõ cửa vậy? Nhưng câu trả lời lần này không phải là người yêu của em, mà là chính em gõ cửa. Cánh cửa được mở ra để cho chàng vào. Mọi tình yêu thật sự bắt nguồn từ cái duy nhất, nơi chỉ còn có một, không hai. Vì thế trong tinh thần cao cả nhất của đạo đức, đây là dấu hiệu thật sự mà chúng ta cần phải biểu lộ. Không có điều gì gọi là làm với tính cách vị tha đối với người mà ta thương yêu nhất, vì hạnh phúc sâu xa và niềm vui cao cả đến với cả hai. Khi phát triển sự sống tinh thần và hiểu được nhân loại là một, thật sự ta sẽ tìm thấy người yêu hoàn hảo nhất của ta chính là nhân loại. Phụng sự cho cái ngã cao cả là phụng sự cho nhân loại. Như thế là ta trở về với nguồn cội, nơi mà ta đã khởi hành. Cái vô hình, cái một và là tất cả. Lòng vị tha rực rỡ trong những giai đoạn luân lý thấp, mất hút trong cái một tối thượng của linh hồn nhân loại, trong sự bất khả phân chia tuyệt đối của tinh thần. Ở giai đoạn chúng ta vẫn còn ý thức về sự phân chia, lòng vị tha có thể được xem như mực thước của đời sống, có nền tảng trên nguồn gốc chung của con người từ thiêng liêng. Trên con đường hành hương của mỗi linh hồn, con người cùng nhận sự huấn luyện, cùng trải qua kinh nghiệm học hỏi để thu thập mọi sự hiểu biết, cũng như chia sớt những cơ hội và tạo nên đặc tính cao cả rút ra từ vật chất bình thường. Vốn cùng nguồn gốc, vận mệnh của chúng ta là một, tức hoàn hảo bản chất thiêng liêng của con người. Sự chia rẽ giữa người này với người khác, cũng như sự xây những bức tường chia cách giữa anh em, chị em, nó có giá trị gì đâu. Nguồn gốc tình huynh đệ. Sự duy nhất là nền tảng của tình huynh đệ. Như vậy, nền luân lý của nhân loại phải bao hàm từ ngữ huynh đệ. Tất cả mọi cư xử đúng đắn đều có nguồn gốc từ luật của tình thương. Khi nào luật lệ của thế gian còn cần thiết, nó cho thấy sự không hoàn hảo của con người. Đến lúc con người tự thực hiện bản chất là một với luật thiêng liêng, thì luật của thế gian không còn cần thiết nữa. Khi ấy, nhân loại hoàn hảo, sự tự do và luật trở thành một. Điều kiện tuyệt đối. Quy định về những nguyên tắc đạo đức đúng đắn cho ta thấy trong thiên nhiên tình huynh đệ hiện diện khắp mọi nơi. Các hệ thống luân lý như hệ phái của Kant có đưa ra những điều kiện bắt buộc tuyệt đối, dựa vào đó chúng ta nhận biết được thế nào là đúng để làm theo. Tuy nhiên, một số trường phái khác không đưa ra điều kiện bắt buộc. Muốn đạt được vài mục đích nào đó, chúng ta có thể vượt ra ngoài những điều kiện gò bó không? Chúng ta có thể bảo một sinh viên mỹ thuật rằng nếu muốn vẽ và trở nên một họa sĩ nổi tiếng, bạn phải cầm cây bút đúng cách thức, phải tập luyện đôi mắt theo những kỷ luật đặc biệt để dần dần nhận thấy và diễn tả được sự sống động ẩn trong hình thể. Sự đào luyện đạo đức có cần những kỷ luật như trong ngành mỹ thuật hay khoa học không? Nếu không tuân theo một số điều kiện hạnh kiểm thì con người tiến bộ rất chậm chạp. Người không sống theo kỷ luật hạnh kiểm giống như người sử dụng đòn bẫy mà không có điểm tựa, không có chỗ nào để lực có thể tác động. Do vô minh và khờ dại, con người không biết những định luật thiên nhiên và bị xu dục bởi ý muốn không thuần thục của chính họ. Có lẽ họ bị lèo lái bởi những ham muốn của bản chất thấp hèn và nghe theo tiếng gọi quyến rũ của chúng, với kết quả là sự đau khổ. Đó là cách thức mà thiên nhiên dạy cho những người vi phạm luật. Con người cố tình chạy theo ý muốn chưa thuần thục. Họ tự đụng vào bức tường sắt, kết quả là sự đau đớn và những vết bầm dạy cho họ không được vi phạm định luật bất biến của thiên nhiên. Trên những cõi khác nhau, tác động của định luật thiên nhiên có khác nhau không? Không, thiên nhiên là một. Đó là sự diễn đạt từ một ý chí thiêng liêng. Và chỉ khi nào bạn thay đổi được ý chí thiêng liêng, bạn mới có thể thay đổi được sự diễn đạt của ý chí đó. Một số người nghĩ rằng trên phương diện tinh thần, họ có thể làm bất cứ điều gì, miễn là không phát ra hành động ở cõi vật chất. Họ không biết rằng họ đang gieo đức hạnh hay thói xấu, thay vì chỉ là bắp hay lúa mạch. Theo định luật thiên nhiên, hạt giống xấu ở cõi tinh thần sẽ gây nên một xã hội băng hoại và nhân loại suy đồi. Phải chăng những điều trên có vẻ cứng ngắc và lạnh lùng? Phải chăng chúng ta đang sống trong một vũ trụ với những bánh xe định mệnh vây quanh, không cách nào tránh khỏi? Bạn có thể cảm thấy những bánh xe định mệnh sẽ nghiền nát bạn. Nếu đối với bạn, luật thiên nhiên có vẻ tàn nhẫn và vô tâm, thì bạn chưa hiểu được vũ trụ. Quy luật thiêng liêng. Quy luật chỉ là ý chí của đấng thiêng liêng, và đấng thiêng liêng muốn bạn có hạnh phúc. Quy luật chỉ là phương cách diễn đạt của sự hoàn hảo, và chỉ trong sự hoàn hảo mới tìm thấy được hạnh phúc và bình an. Dù những bánh xe luôn xoay vòng, nhưng trọng tâm của vũ trụ lúc nào cũng là tình thương. Vài người trong chúng ta đã thoáng thấy sự duy nhất, nhận thức được tình thương và công bình vốn là một, và biết rằng sự bất công đồng nghĩa với tội ác. Vì thế, khi nhìn vào vũ trụ, ta thấy những quy luật không thay đổi đã nâng chúng ta lên cao thay vì nghiền nát chúng ta. Một trong những bài xã luận nổi tiếng của Ralph Waldo Emerson có nói về chân lý vĩ đại này là: thiên nhiên có vẻ tàn nhẫn khi bạn chống lại nó, nhưng trợ giúp mạnh mẽ nhất khi bạn hợp tác với nó. Mỗi quy luật sẽ đè bẹp bạn nếu bạn chống lại nó, sẽ nâng bạn lên cao nếu bạn kết hợp với nó. Mỗi năng lực sẽ chống lại bạn khi bạn sống vô kỷ luật, sẽ đứng về phía bạn khi bạn tự hòa đồng với quy luật. Chúng ta chinh phục được thiên nhiên bằng sự vâng lời theo nó. Emerson bảo chúng ta hãy nâng lý tưởng đến tận ngôi sao, thì lý tưởng sẽ di chuyển với vận tốc của hành tinh Satis ở trên. Như thế, ý nghĩa đầy đủ của tình huynh đệ đại đồng là quy luật trong thiên nhiên. Mục đích của chúng ta là làm cho tình huynh đệ đại đồng trở nên thực tế trong xã hội, và nó chỉ trở nên thực tế khi nào con người hiểu được nó là quy luật chứ không phải chỉ là nguyện vọng. Khi khám phá ra quy luật thiên nhiên, chúng ta không còn chống đối lại nó. Chúng sẽ thích ứng ngay với kiến thức mới và hòa hợp với điều kiện mà chúng ta vừa hiểu được. Thế nhưng tình huynh đệ đại đồng ít được biết đến ở các nước Tây Phương. Có thể do dân chúng không vâng theo quy luật. Không phải vì họ không nhận thức được sự đẹp đẽ của lý tưởng, mà vì họ không hiểu sự cần thiết tuyệt đối của nó. Và mọi cố gắng đi ngược lại quy luật phổ cập trong cuộc sống đều phải thất bại. Chúng ta là anh chị em trong cơ thể của mỗi con người, do sự tác động hỗ tương của những phân tử vật chất. Chúng ta là anh chị em trong tâm trí của mỗi con người, do sự tác động hỗ tương của những làn sóng và những hình tư tưởng mà người này thường xuyên ảnh hưởng đến người khác. Và trên tất cả, chúng ta là anh chị em trong tinh thần của mỗi con người. Như thế, tình huynh đệ hiện tồn trong tất cả mọi cõi của sự sống. Cấp bậc của tình thương. Ý nghĩa của tình huynh đệ bao gồm mọi sự vật thiết thực, gần gũi nhất trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thường phân biệt giữa anh chị em trong nhà thờ và người ngoài đời. Có những người lại cho rằng bằng cách từ bỏ tình thương đối với những người thân cận, ta phát triển tình thương đối với toàn thể nhân loại. Không phải thế. Tình thương phải phát triển từ thấp lên cao, lan rộng ra từ gia đình đến làng xóm, từ làng xóm đến quốc gia, từ quốc gia đến toàn thể nhân loại. Nó không bắt đầu bằng cách chối bỏ tình thương trong gia đình. Nó bắt đầu từ sự đam mê và tình thương mà người mẹ dành cho các con, lan rộng ra và bao gồm những trẻ con khác. Không phải bằng cách làm nguội lạnh tình thương, mà bằng cách phát triển rộng rãi và mạnh mẽ thêm. Như thế, tình huynh đệ tăng trưởng và trên phương diện thực tế trở thành một. Điều này rất thiết yếu. Trong quyển Những Nấc Thang Vàng, một trong những món quà quý giá từ Đông Phương mà chúng ta nhận được qua bà Blavatsky có viết rằng: hãy theo bánh xe của sự sống, hãy theo bánh xe của bổn phận đối với dòng dân và dòng dõi. Khi thi hành đúng đắn những bổn phận này, chúng ta trở nên xứng đáng trong công trình rộng lớn hơn. Tâm của chúng ta cần phải mở rộng, không được khép lại đối với bất cứ người nào. Vào giai đoạn đầu của đường đạo, tâm của người đệ tử phải đáp ứng lại mọi tiếng kêu khóc của người khác, như những sợi dây đàn rung động khi bị chạm vào. Trái tim của người đệ tử cũng rung động đối với mọi tiếng kêu xin khẩn thiết của nhân loại. Nếu tình thương bị giới hạn trong vòng những người gần gũi thì đó chỉ là tình thương bậc thấp. Tình thương bậc thấp có đặc tính ích kỷ, độc chiếm, sở hữu cho những người mà cá nhân chúng ta thương yêu, cho sự vui lòng của gia đình riêng của chúng ta mà không màng đến nhu cầu của người ngoài. Khi trong kinh sách dạy bạn phải tiêu diệt loại tình thương ích kỷ đó, điều ấy có nghĩa là bạn phải làm cho nó trong sạch để không còn một dấu vết nào của cá nhân. Tình thương mà ta cho các huynh đệ được đo lường bằng sự cần thiết của họ, chứ không bằng sự ràng buộc cá nhân giữa ta với họ. Ta phải đáp ứng lại sự kêu cứu thống khổ của người khác, và bổn phận của ta phải càng ngày càng mở rộng hơn. Ta phải thương mọi người như tình thương của chồng đối với vợ, của anh chị em trong gia đình. Bất cứ đau khổ nào xảy đến do thương yêu cũng là niềm vui của sự hy sinh. Hạnh phúc của người chúng ta thương sâu đậm hơn bất cứ sự đau khổ tạm thời nào mà chúng ta có thể gánh chịu do tình thương đó đem lại. Chúng ta học được từ thiên nhiên về tình huynh đệ giữa nhân loại. Từ đó chúng ta biết cách cư xử với những người chưa tiếp xúc được với ánh sáng của thực tại, của đặc tính thiêng liêng bên trong. Nhân quả và luân hồi. Khi càng tiến hóa hơn, nhân loại càng phải đáp ứng với những xung lực cao hơn. Phương pháp đầu tiên mà vị thầy áp dụng phải là phương pháp của thiên nhiên. Nó để cho con người học được cái tôi thực tại bằng sự đau khổ. Như thế, nhờ nghiệp quả, con người cảm nhận được quy luật đạo đức đúng đắn. Con người học bài học rằng sự ích kỷ chỉ có thể đưa đến kết quả đau khổ nếu họ không học được bài học bằng tình thương. Họ phải học bằng sự đau khổ. Nếu họ không học được bằng sự ước muốn kết hợp với Thượng Đế, họ phải học bằng kinh nghiệm về sự xấu ác. Nếu cây của đời sống thật sự trong tim của mỗi con người kết trái tình yêu và bổn phận không đủ sức thu hút họ, thì họ phải chấp nhận kinh nghiệm cả điều ác lẫn điều thiện. Nếu điều tốt lành không hướng dẫn được họ, sự chán nản có thể ném họ vào tim tôi. Đó là tiếng của tinh thần kêu gào nơi thế gian, gọi những người đi xa hãy trở về với nó. Nếu tiếng gọi này không thu hút được họ, thì đến lúc sự đau khổ sẽ đem họ trở về. Kẻ đi lang thang phải trở về, người viễn xứ không thể ở mãi nơi xứ lạ. Chỗ của họ đang còn để trống ở nhà, chờ họ quay về. Đến khi những điều tạm bợ ở thế gian không làm cho họ thỏa mãn, họ sẽ dần dần quay trở về cho đến khi đủ gần để được thu hút bằng tình thương mà không bằng sự đau khổ nữa. Như thế, chúng ta có nền tảng của những quy luật về điều phải. Lý thuyết về sự luân hồi cho ta thấy chỉ bằng cách sống đúng đắn chúng ta mới tiến bộ. Tính ích kỷ phải được nhổ tận gốc, lòng vị tha phải được vun trồng và tư tưởng ích kỷ phải được tận diệt. Vì khi tái sinh, tư tưởng sẽ làm khuôn mẫu kiến tạo đặc tính chúng ta. Không người nào có khuôn mẫu đặc tính xấu mà có được khuynh hướng tốt. Ta không thể trốn tránh kết quả do hành động ta đã tạo ra, và cũng không thể hưởng được ân phúc mà không phải do công lao khó nhọc của chính ta. Không ai có thể làm thế ta. Mỗi người phải tự đi trên đôi chân của mình, tăng trưởng với cố gắng của chính mình. Dù những linh hồn huynh đệ có giúp đỡ ta, nhưng căn bản là ta phải tự giúp ta. Mọi người phải vững vàng đạt được chân lý cho chính họ. Những người còn yếu kém có thể được cảm hứng bởi những nhân vật gương mẫu, và dần dần tất cả đều sẽ biểu lộ đặc tính thiêng liêng của mình. Đạo đức trong kinh sách thế giới. Đây không phải là điều mới lạ, chỉ là ý tưởng bị che đậy bởi từ ngữ, bởi y phục bao quanh. Những kinh điển trên thế giới là di sản vô giá từ hàng triệu năm, và chúng ta chưa nhận ra kho châu báu ấy. Nơi đây tôi chỉ lặp lại điều mà những vị đại sư trong các tôn giáo đã dạy. Mỗi vị đến thế gian để đưa ra điểm chính yếu về đạo đức. Tư tưởng của các vị đưa ra đều tương đồng. Khi lược xét những kinh sách thế giới, ta nhận thấy chúng có cùng một chất bổ dưỡng về đạo đức. Ở Trung Quốc, khoảng 600 năm trước Chúa Giáng sinh, Lão Tử đã dạy về quy luật của tình thương, tương tự như giáo lý trong tín ngưỡng của chúng ta. Lão Tử đưa ra quy luật chữa trị sự xấu ác bằng sự lành thiện. Ông nói rằng, tôi cư xử chân thật đối với người chân thật, tôi cũng cư xử chân thật đối với người giả dối. Tôi cư xử rộng rãi đối với người rộng rãi, tôi cũng cư xử rộng rãi đối với người hẹp hòi. Tôi cư xử trung tín đối với người trung tín, và cư xử trung tín đối với người bất trung. Tôi chữa trị tính keo kiệt bằng lòng rộng rãi và sự dối trá bằng lòng thành thật. Tư tưởng trên giống hệt với hệ thống 10 bổn phận trong quy luật của Đức Bản Cổ. Ngài dạy tha thứ cho những kẻ hại mình là quy luật chủ yếu cho sự tiến bộ của linh hồn. 6 thế kỷ trước khi Chúa Giáng sinh, Đức Phật cũng dạy cùng một bài học rằng đối với kẻ vô cớ gây thương tổn cho ta, ta đáp lại bằng tình thương bao la. Đối với kẻ càng xấu ác, ta càng đáp lại bằng nhiều thiện tâm. Cùng tư tưởng như trên được bậc thầy vĩ đại của người Do Thái lập lại trong bài giảng trên núi cho các đệ tử của Ngài là: hãy thương yêu kẻ thù của các con, cầu phước cho người nguyền rủa các con và đối xử tốt với những người oán ghét các con. Được như thế, các con là con cái của Cha ở trên trời. Ngài rọi ánh sáng cho điều thiện lẫn điều ác, Ngài đổ mưa lên điều công bình lẫn điều bất công. Tiếng nói là một, dù cho có nguồn gốc từ Thiên Chúa giáo hay Phật giáo, Ấn giáo hay Lão giáo, nhưng lời dạy gần giống nhau và tinh thần bên trong là một. Tại sao chúng ta muốn có một nền đạo đức mới trong khi ta chưa thực hành được những quy luật cũ? Tại sao ta đòi một giáo lý mới khi vẫn còn nhiều điều trong những giáo lý cũ mà ta chưa học hết? Có thể ở những thế hệ mai sau, khi trình độ tiến hóa của nhân loại gần hoàn hảo, trong vài chu kỳ tiến hóa tương lai, vài quy luật đạo đức mà ngày nay nhân loại chưa biết đến, vài luân lý tôn quý cao cả và tinh khiết hơn có thể được truyền dạy bởi vài đấng cao cả, chúng ta chưa sẵn sàng cho những giáo lý như thế. Chúng ta chưa chuẩn bị đầy đủ để tiếp nhận những huấn thị ấy. Quy luật cổ về tình thương đã đầy đủ cho chúng ta. Đến khi nào thực hiện được những điều ấy thì chân trời khác sẽ rộng mở trước mắt chúng ta. Quy luật của sự sống thiêng liêng bao gồm tất cả mọi sự vật, và quy luật của tình thương thiêng liêng là ánh sáng soi đường cho toàn thể nhân loại. Sinh ra từ tinh thần, ta trở về tinh thần, sinh từ tình thương thiêng liêng. Hãy sống thế nào cho tình thương ấy biểu hiện hoàn hảo trong ta. Khi tình thương ấy đã được hoàn hảo, những tư tưởng trong trí óc ta, những lời nói thốt ra từ cửa miệng ta đều biểu lộ vẻ đẹp cao cả. Hạnh phúc thay cho những ai đang hòa hợp làm một với thiêng liêng, không biên giới như chính thiêng liêng. Khi đó không còn giới hạn nào có thể ngăn cản tinh thần của họ.